vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả, và chúng ta lại đến với nhau trong những sự kiện thể thao nổi bật trong tuần vừa qua. Và như thường lệ, đồng hành với chương trình luôn luôn là bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là chúng ta có rất là nhiều sự kiện thể thao đáng chú ý trong tuần vừa qua, đặc biệt là cuối tuần vừa qua. Thế nhưng mà có lẽ là chúng ta dành một chút thời gian ưu tiên cho đội bóng Futsal của Việt Nam, một đội bóng có thể nói là chơi rất nỗ lực. Họ đã có những chiến thắng giòn giã mà kỳ trước thì chúng ta đã bàn tới chiến thắng hủy diệt của họ trước đối thủ Philippines rồi. Thế nhưng mà dường như những điều đó, sức mạnh đó vẫn chưa đủ, cho dù là tại đấu trường Đông Nam Á thôi, sau khi đội tuyển Futsal của chúng ta chính thức dừng chân ở vòng bán kết, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Ở vòng bảng thì đội tuyển Việt Nam có những cái trận đầu thi đấu rất là tưng bừng, thậm chí là giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Myanmar, rồi có chiến thắng rất là đậm trước cầu thủ Philippines 24-0. Thì có thể nói ở cái môn bóng đá Futsal, nếu quý vị khán thính giả nào có thi đấu cái môn bóng đá này thì có thể nói một trận đấu có thể có tỷ số rất là cao, đặc biệt là khi các đội bóng thi đấu rất là hưng phấn và đối thủ thì hoàn toàn suy sụp, thì cái tỷ số như là 24-0 hay 18-0 là hoàn toàn dễ hiểu thôi, khi mà đội tuyển Việt Nam đã có những cái trận đấu rất là tưng bừng ở trong vòng bảng. Thế nhưng mà tôi và anh Ngọc cũng đã nói ở những cái chương trình trước, tức là tiềm năng rồi là sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, trình độ đẳng cấp của Việt Nam thực sự đến đâu, thì chúng ta phải theo dõi những cái trận đấu đối với những đối thủ lớn hơn, và trong những cái trận đấu có thể nói có sức ép lớn hơn. Những cái thử thách đó đã được đặt ra ở vòng bán kết, khi mà ở vòng bán kết thì đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân nhà trước các cầu thủ của Malaysia. Thì các cầu thủ Malaysia đã có thể nói nghiên cứu cái lối đá của Việt Nam rất là rõ, và họ biết rằng là nếu mà để cho đội tuyển Việt Nam thi đấu bình tĩnh và hưng phấn thì đội tuyển Malaysia chắc chắn sẽ rất là khó có thể giành chiến thắng. Và chính vì thế mà ngay từ đầu trận, đội tuyển Malaysia ngay lập tức vào áp sát, thi đấu rất là nhanh, áp sát và dồn lên tấn công, khiến cho đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ của Việt Nam thì thiên về tấn công, thực sự là không có các kỹ năng phòng ngự tốt và hoàn toàn bị bất ngờ. Ngay trong hiệp 1 thì đội tuyển Việt Nam đã để thua tới 4-0, và đặc biệt cái lỗi đầu tiên là phải nói là lỗi của thủ môn của đội tuyển Việt Nam, khi mà anh này đã giữ bóng trong vòng cấm quá 4 giây và để đội chủ nhà và để đội Việt Nam bị hưởng một quả phạt gián tiếp, và Malaysia đã ghi được bàn thắng đầu tiên. Và kể từ khi bàn thắng đầu tiên được ghi thì đội tuyển Việt Nam đã dồn lên tấn công để gỡ hòa, và mỗi một lần đội tuyển Việt Nam dồn lên tấn công thì lại là một lần mà Malaysia lại tận dụng được các kẽ cơ hở của hàng phòng ngự để phản công một cách hiệu quả. Và đội tuyển Việt Nam đã dừng chân trận bán kết trước Malaysia với tỷ số là 5-1. Thế nhưng mà nỗi đau đó không chỉ dừng ở đó. Đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển Myanmar ở trong trận tranh giải 3-4 thì các cầu thủ Việt Nam cũng rất là cố gắng để muốn giành được một chiếc tấm huy chương trên sân nhà và thể hiện được cái bản lĩnh trình độ của mình. Và bước vào trận đấu với Malaysia, Myanmar thì các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng thi đấu rất là hay, dẫn trước Myanmar với tỷ số là 2-0. Thế nhưng một lần nữa cái tâm lý và bản lĩnh thi đấu lại là một dấu hỏi rất là lớn, khi mà chỉ trong 10 phút cuối trận Myanmar gỡ hòa với tỷ số 2-2, và khi bước vào chấm luân lưu 6m, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã không giữ được bình tĩnh và trạng thái tâm lý tốt và để thua Myanmar trên chấm 6m. Thì đây có thể nói là một thất bại rất là đáng tiếc, khi mà đội tuyển Việt Nam có rất là nhiều tiềm năng. Thế nhưng mà ở bóng đá, môn bóng đá 11 người hay là bóng đá Futsal, thì điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam đó chính là tâm lý thi đấu, đó chính là bản lĩnh thi đấu. Cái kinh nghiệm chiến trường khi thi đấu trên trường quốc tế là một lần nữa lại khẳng định rất rõ, nếu mà để thành công ở trên trường quốc tế thì một đội bóng cần phải có những có bản lĩnh thi đấu, có tâm lý thi đấu tốt.
Vâng, một lần nữa câu hỏi đặt ra đối với các cầu thủ của chúng ta, đó là bản lĩnh thi đấu, mà đặc biệt bản lĩnh thi đấu trong những giây phút căng thẳng nhất. Nhưng mà dường như bóng đá của Việt Nam, từ bóng đá 11 người cho tới bóng đá Futsal, chúng ta đều thấy được cái điểm yếu cố hữu của đội tuyển Việt Nam, vấn đề tâm lý. Thế nhưng mà câu hỏi đặt ra như thế này, thưa bình luận viên Việt Hoàng, theo anh đó, cái điểm yếu về mặt tâm lý, về mặt kinh nghiệm thi đấu chỉ có thể được bù đắp bởi cách nào? Tôi thì tôi nghĩ rằng là cho đến cuối cùng vẫn là cái sự hội nhập trong bóng đá khu vực và bóng đá thế giới. Anh nghĩ sao?
Vâng, theo tôi nghĩ thì khi mà thi đấu, ví dụ như là các đội tuyển bóng đá, câu lạc bộ cấp câu lạc bộ của Việt Nam, rồi là các câu lạc bộ futsal của Việt Nam thì thi đấu rất là hay, khi thi đấu với nhau và thể hiện được đầy đủ hết kỹ phẩm chất kỹ thuật của mình. Thế nhưng mà mỗi một lần đi ra trường quốc tế thì lại một lần nữa chúng ta lại để lại những cái thất vọng rất là lớn, và chỉ có điều để có khắc phục được cái vấn đề này thì chỉ có cái là các đội tuyển của chúng ta, đội tuyển bóng đá 11 người hay đội tuyển futsal cần phải có những cái đợt là thi đấu cọ sát ở nước ngoài nhiều hơn, rồi là sử dụng các cái cầu thủ ngoại nhiều hơn trong giải quốc nội. Và thêm một điều nữa là khi mà chúng ta ra tầm quốc tế, dù có thi đấu trên sân khách hay trên sân nhà, thì chúng ta luôn luôn phải khiêm tốn, luôn luôn phải học hỏi, không bao giờ được nghĩ mình là đội bóng mạnh hơn. Cái mục tiêu lớn nhất của đội tuyển futsal của Việt Nam ở trong cái giải đấu vừa rồi đó là phế ngôi của Thái Lan, tức là Thái Lan là đội bóng đã thống trị ở khu vực Đông Nam Á từ rất lâu rồi ở môn futsal, và Việt Nam thì chưa một lần nào xoán được ngôi vô địch của Thái Lan, và cái mục tiêu lần này là rất lớn. Nhưng theo tôi nghĩ có lẽ nếu mà đội tuyển Việt Nam mà thi đấu một cách có lẽ là khiêm nhường hơn, biết mình biết người, thì chỉ cần nói rằng là thi đấu tốt nhất có thể, có lẽ các cầu thủ sẽ không bị gánh nặng về tâm lý trong những cái trận đấu căng thẳng như là gặp Malaysia và hay là Myanmar. Và một gánh nặng tâm lý khác đó là chỉ có khi mà giành chiến thắng được trước Thái Lan thì mới được coi là một giải đấu thành công. Theo tôi nghĩ thì đấy cũng không nhất thiết là phải là cái cột mốc để đánh giá sự thành công của đội tuyển futsal Việt Nam, mà đánh giá thành công ở đây là các cầu thủ đã trải qua được những cái trận đấu khó khăn, những cái giây phút khó khăn như là khi mà bị dẫn trước, các cầu thủ có lội ngược dòng hay không, thì đây mới là cái thể hiện được cái sự trưởng thành về bản lĩnh thi đấu cũng như là kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ của đội tuyển futsal Việt Nam.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với bình luận viên Việt Hoàng. Trong thể thao, tôi cho rằng là khi mà bước vào thi đấu thể thao thì cái quan trọng là vượt qua chính mình hơn là vượt qua đối thủ, bởi vì đối thủ có thể ngày hôm nay như vậy, ngày mai sẽ khác đi. Ngày hôm nay là Thái Lan, ngày mai có thể lại là Hàn Quốc. Chúng ta không biết thế nào, và phong độ thì đều thay đổi liên tục. Và người ta đã nói rồi, phong độ là nhất thời mà đẳng cấp thì mới là vĩnh viễn. Thế chúng ta làm thế nào để mà đạt được cái đẳng cấp mới là quan trọng, và phải thi đấu vượt lên chính mình. Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ chúng ta trở về với sân cỏ của nước Úc. Chúng ta đồng hành với đội tuyển Soccer Rules, đội tuyển bóng đá nam của Úc, trên con đường giành vé để tới được với World Cup 2018 tại Nga, với một cái cánh cửa rất hẹp. Đối thủ sắp tới đây rất gần rồi, vào thứ 6 tuần này sẽ là Honduras. Và cho đến lúc này thì dường như ngoài cái sự chuẩn bị của đội tuyển Úc ra, đội hình có thể, nguồn lực có thể để mà đáp ứng cho trận đấu này, nhưng mà dường như có những vấn đề, có những yếu tố mà chúng ta không thể nào mà kiểm soát được. Tôi muốn nói tới cái chuyện thẻ vàng, thẻ phạt và những chuyện treo giò đối với các cầu thủ trong trận đấu playoff sắp tới, thưa anh.
Vâng, tối thứ 6 này thôi, như anh đã nói thì là diễn ra trận đấu lượt đi trong trận đấu playoff cuối cùng để cạnh tranh một chiếc vé vớt để vào vòng chung kết World Cup 2018. Thì đội tuyển Úc sẽ hành quân tới Honduras để thi đấu với đội chủ nhà Honduras. Thì khi mà công tác chuẩn bị vẫn đang diễn ra thì có một cái thông tin không được tốt xảy ra khi mà Liên đoàn bóng đá FIFA đã quyết định rằng là các cầu thủ của Honduras, những người mà đang bị cảnh cáo và có khả năng là nếu mà nhận thêm một chiếc thẻ vàng nữa trong trận đấu với gặp Australia lượt đi thì có thể họ sẽ bị cấm thi đấu ở trong trận lượt về. Thì có 8 cầu thủ của Honduras đã được bỏ qua những án phạt và có thể nói là được bắt đầu trận đấu với Australia vào ngày tối thứ 6 này là hoàn toàn sạch, tức là họ sẽ không lo là nếu mà bị dính thẻ phạt ở trong trận lượt đi là họ sẽ bị mất quyền thi đấu ở trận lượt về. Về phần đội tuyển Australia thì Liên đoàn bóng đá Australia có vẻ hơi ấm ức vì các cầu thủ của Honduras được xóa các cái thẻ phạt ở cái vòng loại. Trong khi đó đội tuyển Úc thì trong đó có 8 cầu thủ là đang dính bị thẻ phạt và vẫn không được xóa các cái thẻ phạt này. Thì sau khi tìm hiểu thì mới rõ rằng là đội tuyển Úc đã sử dụng cái quyền này một lần. Thì ở châu Á chúng ta thì thi đấu tới 3 vòng loại, tức là vòng loại thứ nhất, vòng loại thứ hai và vòng loại thứ ba. Vòng loại thứ ba là vòng loại vừa mới diễn ra mà đội tuyển Úc giành cái suất mà để dự playoff với Honduras. Thế nhưng đội tuyển Úc đã sử dụng cái quyền mà xóa các cái thẻ cho các cầu thủ ở vòng loại thứ hai. Chúng ta cũng không thể trách gì Honduras bởi vì FIFA, luật của FIFA thì là mỗi một đội tuyển được sử dụng cái quyền mà xóa cái thẻ phạt một lần, và đội tuyển Úc đã sử dụng mất rồi. Còn một phần nữa, tức là chính vì cái việc mà thẻ phạt này thì có 8 cầu thủ của đội tuyển Úc rất có khả năng nếu như họ bị dính thêm một chiếc thẻ phạt là một chiếc thẻ vàng ở trong trận lượt đi thì họ sẽ phải nghỉ về trận lượt về. Trong đó có tiền vệ Tommy Rogic, Mil Jedinak, Tommy Juric, Maximo Longo, Jackson Irvine, Milos Deganek và Josh Whedon. thì đây là 8 cầu thủ mà có khả năng sẽ bị sẽ không được thi đấu trong trận lượt về nếu như họ dính thẻ phạt ở trận lượt đi. Nhưng một điều đáng tiếc là hai cầu thủ rất là quan trọng trụ cột của đội tuyển Úc, đó là Mark Millian và Matthew Leckie thì đã lĩnh đủ sự thẻ phạt và hai người sẽ không được thi đấu ở trong trận lượt đi. Cùng với đó thì đội trưởng của đội tuyển Honduras là Miguel Figueroa, anh này cũng bị treo giò và cũng không thi đấu ở trận lượt đi. Còn theo ý kiến riêng của cá nhân của tôi, thì dù có chuyện gì xảy ra, thầy trò của huấn luyện viên Ange Postecoglou cũng nên toàn tâm toàn sức tập trung vào, không để những cái yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Dù sao đi nữa, những cái yếu tố bên ngoài là những cái yếu tố mà ban lãnh đạo của đội tuyển Úc cũng như các cầu thủ của đội tuyển Úc cũng không có thể làm thay đổi. Và điều tốt nhất đó là chúng ta giành được một kết quả thật thuận lợi ở trên sân của Honduras, và nếu được các cầu thủ của đội tuyển Úc mà có ghi được một bàn thì đây là một điều rất là tốt, là cái vốn rất tốt để chúng ta mang về sân nhà khi mà Honduras phải hành quân tới Australia.
Vâng, cánh cửa của World Cup 2018 đã rất gần rồi. Và đến lúc này thì không còn gì để mất, thực sự đội tuyển Socceroos không còn gì để mất cả. Không có lý do gì họ không chơi trận đấu playoff với Honduras như một trận chung kết World Cup, khi mà chúng ta phải bằng mọi giá, có thể nói là tồn tại hay không tồn tại, để mà bước vào được World Cup năm nay. Chúng ta cầu chúc cho họ sẽ có một trận lượt đi thật là thuận lợi, đặc biệt là không thua, hy vọng là như vậy. Vâng, trở về Úc với A-League, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là các đội bóng vẫn tiếp tục trên con đường của mình, đặc biệt với Sydney FC thì dường như họ chơi rất là vững chắc trong cái vị trí của mình, thưa anh.
Vâng, thì cái trận đấu giữa hai đội đầu bảng là Melbourne City và Sydney FC diễn ra trong vòng đấu vừa qua là vòng đấu thứ 5. Và khi nói đây là được một trận đấu để đánh giá xem là liệu Melbourne City với phong độ chói sáng sau 4 trận đấu đầu tiên thực sự trình độ đi đến đâu. Và câu trả lời thì đã được rất là rõ sau cái trận đấu gặp Sydney FC cuối tuần vừa qua. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Melbourne City đã không thể hạ gục được Sydney FC, và Sydney FC đã giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng 1-0 trên sân của Melbourne City, và qua đó thì cũng phế ngôi của Melbourne City và là dẫn đầu bảng của giải A-League. Hiện giờ Sydney FC thi đấu 5 trận và giành được 13 điểm, còn Melbourne City thì thi đấu 5 trận giành được 12 điểm. Thì có thể nói Sydney FC vẫn xứng đáng là đội bóng mạnh nhất của giải A-League hiện nay, và họ ngoài việc là đương kim vô địch thì họ cũng là một ứng cử viên rất là sáng giá cho chức vô địch trong mùa giải năm nay. Còn về Melbourne City thì đây cũng chỉ là một cái bước vấp ngã, hy vọng rằng Melbourne City sẽ tiếp tục đứng dậy để chúng ta có một cái cuộc đua, ít nhất là có một cuộc đua sóng mã rất là tốt. Còn quay trở về những cái trận đấu khác, một điều rất là bất ngờ xảy ra, có lẽ cách đây khoảng 2-3 năm khi mà tôi với anh Ngọc cũng như các khán giả có theo dõi A-League thì cũng không ai nghĩ rằng là Newcastle Jets lại có thể thi đấu lại tốt đến như vậy, bởi vì chỉ cách đây 2 mùa bóng thôi thì đội bóng này đã lâm vào khủng hoảng nặng nề. Và có lẽ là rất là ít các cái cầu thủ giỏi muốn đến thi đấu cho Newcastle Jets bởi vì nội bộ lục đục. Thế nhưng vào mùa giải năm nay thì hiện giờ Newcastle Jets đang thi đấu rất là hay, và cuối tuần vừa qua thì họ có chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Wellington Phoenix, và qua đó thì họ vươn lên ở vị trí thứ 3 với 11 điểm. Và điều đáng nói ở đây là Newcastle Jets ghi được rất là nhiều bàn thắng, là đội bóng mà có hiệu số bàn thắng cao nhất, tức là dương 8, trong khi mà Sydney FC lẫn Melbourne City chỉ có hiệu số là dương 5 mà thôi. Thì có thể nói ban lãnh đạo của Newcastle Jets đã làm một cuộc cải tổ toàn diện rất là tốt. Ở trong hai trận đấu khác đã diễn ra thì Perth Glory giành chiến thắng 1-0 trước Adelaide United, Brisbane Roar cầm hòa Central Coast Mariners với tỷ số là 0-0. Và trận đấu cuối cùng của vòng đấu này sẽ là trận đấu giữa hai kỳ phùng địch thủ đến từ Melbourne và Sydney, đó là Melbourne Victory và Western Sydney Wanderer. Trận đấu sẽ diễn ra vào 8 giờ tối ngày hôm nay, ngày thứ hai.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta đến với sân cỏ của nước Anh tại giải Ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là MU năm nay có vẻ như là họ đang tụt lại, mà tụt lại ngoài cái sự mong muốn. Thậm chí là nó khiến cho một số cổ động viên bắt đầu không thể nào mà ngồi yên được nữa. Tức là họ bắt đầu nhúc nhích rồi, bắt đầu khó chịu rồi khi mà thấy MU bây giờ thấy rơi lại, tụt lại phía sau nhiều quá so với các đội bóng khác, mà đặc biệt là đội bóng cùng thành phố, kinh địch Manchester City, thưa anh.
Vâng, trong cái vòng đấu vòng 11 diễn ra cuối tuần vừa qua thì Manchester City lại một lần nữa khẳng định họ là đội bóng hay nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Vào thời điểm này, theo tôi nghĩ họ không chỉ là đội bóng hiện giờ đang có phong độ tốt nhất ở giải Ngoại hạng Anh mà có phong độ tốt nhất ở châu Âu. Cuối tuần vừa qua thì Manchester City đã giành chiến thắng 3-1 trước Arsenal, Mặc dù đây là một cái chiến thắng có phần hơi may mắn cho Manchester City, bởi vì là hai bàn thắng của Manchester City, đặc biệt là bàn thắng ấn định tỷ số và bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 thì có phần gây tranh cãi khi mà các cầu thủ của Manchester City hoặc là đã ngã giờ vào trong vòng cấm địa và hoặc là các cầu thủ của Man City đã ở tư thế việt vị. Thế nhưng dù sao đi nữa, sau 11 vòng đấu thì Manchester City đã giành được 31 điểm, tức là có 10 trận thắng và 1 trận hòa. Bỏ xa đội bóng đứng thứ hai là Manchester United tới 8 điểm. Manchester United trong cuối tuần vừa qua thì họ đã để thua trên sân khách của Chelsea với tỷ số là 1-0. Thì một lần nữa cái chuyến quay trở về mái nhà xưa của huấn luyện viên Mourinho đã không được như mong muốn khi là đây là lần thứ hai liên tiếp họ để thua trên sân Stamford Bridge. Cái điều đáng nói như anh Ngọc nói là rất là nhiều các cổ động viên của MU hiện giờ đang đứng ngồi không yên khi mà Manchester United có lẽ thi đấu không được tốt, rồi họ lại gần đây thì cũng có những cái kết quả không được tốt như là cái trận hòa thua Chelsea rồi là thua Huddersfield. Nhưng mà nhìn lại thì chúng ta thấy rằng là hiện giờ Manchester United vẫn đang đứng ở thứ nhì và nhiều đội bóng khác cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Manchester United hiện giờ đang dính một cơn bão chấn thương và chúng ta phải biết rằng giải Ngoại hạng Anh mới thi đấu được 1/3 quãng đường, tức là còn có tới 27 trận đấu chưa đấu. Chúng ta biết rồi, ở mùa giải năm ngoái thì Manchester City cũng đã có một cái cuộc khởi đầu rất là tốt đẹp, thế nhưng mà ở kể từ tháng 2 trở đi thì họ hụt hơi, thì đường dài mới biết ngã hai. Chúng ta hy vọng rằng Manchester United cũng như các đội bóng khác như là Spurs và Chelsea tiếp tục thi đấu rất là hay để chúng ta có một cái cuộc cạnh tranh rất là quyết liệt trong ngôi vô địch của giải EPL trong mùa giải năm nay.
Vâng, đó là những diễn biến trên sân cỏ nước Anh. Và bây giờ chúng ta đến với quốc gia đông dân nhất hành tinh với những tin tức có thể nói rằng cũng gây một cái cú sốc với rất là nhiều người hâm mộ bóng đá. Khi mà tại giải đấu của Trung Quốc, một đội bóng vừa mới được giành được cái quyền thăng hạng nhất thi đấu tại cái giải chuyên nghiệp Trung Quốc thì các cầu thủ đã được thưởng và thưởng bằng triệu đô. Ở đây là triệu đô là đô la Mỹ thưa quý vị. Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, cái cú thưởng này có thể nói rằng cũng chắc là cũng khiến cho nhiều đồng nghiệp ở các giải đấu khác, ví dụ như giải A-League chắc chắn là ganh tị với các anh chàng cầu thủ Trung Quốc đấy ạ.
Vâng, cái câu lạc bộ mà anh Ngọc vừa nói tới đó chính là câu lạc bộ Mai Châu Thiết Hán đến từ Quảng Đông của Trung Quốc. Thì đây có thể nói là một câu lạc bộ cũng rất là nhỏ thôi, thế nhưng mà đứng đằng sau câu lạc bộ nhỏ này là những cái ông mạnh thường quân, những nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng của Trung Quốc, và họ đã giữ cái lời hứa của mình khi mà họ hứa sẽ tặng cho mỗi cầu thủ 4 triệu đô la nếu như đội bóng này giành được cái quyền thi đấu ở giải hạng nhất của Trung Quốc. Thì đây ở giải hạng nhất và giải ngoại hạng của Trung Quốc thì đây là những cái giải đấu rất là khắc nghiệt và có rất là nhiều các cầu thủ ngoại. Nhưng đội bóng Mai Châu Thiết Hán là đội bóng hoàn toàn mang tính địa phương hay quốc nội, tức là họ không có một cầu thủ ngoại nào và với nòng cốt là chỉ toàn các cầu thủ nội. Nhưng với một tinh thần thi đấu tuyệt vời, họ đã giành được cái suất để lên hạng ở thi đấu ở giải hạng nhất, và họ đã được các cái ông chủ giữ lời hứa khi mà thưởng cho mỗi cầu thủ 4 triệu đô la. Thì đây là một khoản tiền thưởng rất là lớn, và điều này cho thấy rằng là có thực mới vực được đạo, và bản thân giải bóng đá nhà nghề Trung Quốc họ không chỉ chiêu mộ những cái cầu thủ giỏi trả lương hậu hĩnh mà họ có những cái chế độ đãi ngộ rất là tốt. Hy vọng rằng một ngày nào đó bóng đá của Úc cũng sẽ có lẽ sẽ không được hậu đãi hậu hĩnh như các cầu thủ Trung Quốc, nhưng mà các cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp ở giải A-League cũng sẽ có được những cái phần lương thưởng hợp lý để họ thực sự cống hiến hết mình cho màu áo của câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia.
Vâng, và cái ngày đó thì trước tiên phải bỏ được cái salary cap đã, để mà các cầu thủ có thể tự do chuyển nhượng, các công ty, các ông chủ có thể đầu tư một cách thoải mái vào các đội bóng. Từ đó các đội bóng có cái nguồn tài chính dồi dào thu hút những ngôi sao về với đội bóng mình và có những mức lương tốt để cho chúng ta có một giải đấu A-League mang tầm khu vực, mang tầm quốc tế. Đó là trong tương lai, chúng ta hy vọng là như thế. Trở lại với Trung Quốc thì một lần nữa, cái quốc gia mà muốn chơi bóng đá theo một cái kiểu gọi là chơi ngông đó, đầu tư rất là nhiều, cho không chỉ cho các đội bóng mà cho cả cái hạ tầng cơ sở của các đội bóng nữa. Tôi muốn đơn cử tới một đội bóng của Tây Tạng, một đội bóng đại diện cho Tây Tạng thì chúng ta đều biết rồi, thực sự ra thì cuối cùng họ cũng là Trung Quốc thôi, bởi vì Tây Tạng cũng bị thao túng dưới chính quyền cộng sản của Trung Quốc thôi. Và đội bóng Tây Tạng này không ngại ngần chi rất là nhiều tiền để xây nguyên một cái sân vận động, nhưng mà cuối cùng đến bây giờ có được chơi trên cái sân vận động đó hay không lại là cái dấu chấm hỏi cho một cái sự lãng phí, thưa anh.
Vâng, câu lạc bộ đến từ Tây Tạng đó là Lạt Tát Thành Đầu, là câu lạc bộ đầu tiên của khu vực Tây Tạng giành được quyền thi đấu ở cái giải chuyên nghiệp ở hạng 2 của Trung Quốc, tức là sau giải hạng nhất và sau giải Chinese Super League. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là sau khi giành được quyền thăng hạng chuyên nghiệp thì đội bóng này rất là hưng phấn, và mặc dù là họ có một cái sân bóng rất là đẹp, đáng giá 110 triệu đô la, được xây dựng khá là mới. Thế nhưng hiện giờ ban lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không chưa biết là sẽ đội bóng này có được thi đấu trên sân nhà Tây Tạng này hay không, bởi vì sân bóng của câu lạc bộ là Tát Hành Đầu thì có độ cao so với mực nước biển là 3.600 m, thì đây cũng là một cái điều kiện không phải là lý tưởng để thi đấu bóng đá hay chơi thể thao, bởi vì là không khí rất là loãng. Và trong các cái trận đấu ở trên sân nhà thì các cầu thủ câu lạc bộ là Tát Hành Đầu luôn luôn phải để các cái bình oxy ở xung quanh sân vận động, và mỗi một các cầu thủ sẽ sau 15 phút thi đấu thì sẽ được ra nghỉ uống nước và sử dụng các cái bình oxy để đảm bảo sức khỏe. Chúng ta sẽ chờ xem Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sẽ quyết định ra sao. Nhưng cũng có một điều rằng là đội tuyển bóng đá quốc gia đến từ Bolivia thì họ cũng có cái sân nhà trên sân của thủ đô La Paz cũng cao hơn so với mực nước biển là 3.600 m, và mỗi một lần các đội tuyển quốc gia khác đến thi đấu thì họ đều phải thi đấu trên sân nhà của Bolivia ở cái thánh địa này, và không nhiều các cái đội bóng ra đi với những cái kết quả tốt. Bản thân như là Brazil hay là Argentina cũng đã từng để thua trên cái thánh địa của Bolivia ở độ cao rất là cao so với mực nước biển.
Vâng, ở những trường hợp như thế này, Tây Tạng hay Bolivia, chúng ta có thể khẳng định rằng là lợi thế sân nhà mang tính nghĩa đen luôn, chứ không phải là nghĩa bóng như chúng ta hay suy nghĩ đến sự cổ động hay là cái tinh thần nữa, mà thực sự là họ có lợi, đúng không ạ? Vâng, tới đây thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.